cái gì tham dục, tâm ta tham dục. Mà khi tâm đã thấm nhuần chút ít đạo lý rồi, bỏ nó nhẹ nhàng lắm. Khỏi cần Đức Phật tới biểu 1, 2, 3, 4 là nhà nương phải bỏ nha, mình cũng vẫn bỏ được. Mà người chưa hiểu đạo, chưa thấm đạo, chưa biết mùi đạo giải thoát á, thì dầu cho có 10 phương chư Phật tới đó để mà khuyên mình đi nữa, mình cũng gạt đi. Do đó cho nên học đạo vô cùng quan trọng. Bởi vì học đạo này mà hãy tâm mình chuyển rồi thì pháp giới này mình chuyển, tâm mình thế giới mình, tâm tịnh hoặc độ tịnh. Sau nó từng nói từ trước cũng đã nói đó, cũng giải thích mấy ông sinh viên được một chút nhớ không đó. Sát thọ rồi tới cái gì nữa, ông này cũng mệt lắm nè, coi đi ngồi đây mà cứ tưởng không nè, tưởng trong giấc ngủ cũng tưởng, đi đâu cũng tưởng, tưởng tượng đủ hết. Tưởng tượng việc đã qua, tưởng tượng việc hiện tại, rồi con tưởng tương lai nữa. Tưởng không bao giờ biết, là do mẹ này. Rồi, bây giờ đây, ngừng chấm tới đây để tôi nói chuyện một chuyện khác nữa để cho quý vị thấy cho rõ nè. Đức Phật ra là giao lưu đây là nào pháp thiền tôn, có tịnh độ tôn, có pháp tương tôn, có thiên thanh tôn, có chia thừa này thừa kia, thừa kia thừa nọ, những là đại thừa, trung thừa, tiểu thừa, thượng thừa, tất cả chia nhiều như vậy để làm gì? Chia nhiều như vậy chỉ có một việc thôi, để cho mỗi người theo căn cơ, theo phương tiện để mà diệt vọng tưởng. Mà ai hiểu được như vậy rồi thì không có thừa nào chê được thừa nào hết. Không có nói rằng là tôi cũng tin hơn quý vị ngồi thiền, tôi thấy quý vị ngồi thiền nó có ít gì đâu, ngồi nó được lên được xuống đâu, hay là ngồi thiền cũng không chê người trì chú, người trì chú cũng không có chê người làm phước mà gọi là phước cao chút đó, thì nói đến chỗ vô lậu đó. Nghĩa là bởi tất cả những việc đó là điều là để diệt vọng tưởng vọng động, mà đã diệt vọng tưởng vọng động thì cách ai mà phải chia ai hết đâu. Đại động người chưa biết chê, chỉ sợ là mình hành trì cái pháp môn nó không đúng thôi, chỉ sợ mình hành trì nhưng mà hành trì lại tăng thêm vọng tưởng là thì lo sợ đó. Chứ còn thiệt ra mẫu môn Phật để lại 8 môn 4.000 pháp môn đó là để cho chúng sanh diệt vọng tưởng, và nên nhận cho rõ ràng ngũ uẩn, rồi thấy cho nó rõ ràng để thấy là nó là có hay nó là không, để cho cuộc đời dần dần chuyển biến lại thánh thiện. Thì cái tưởng tượng này đâu phải là thường. Thì ở cái bài hôm nay á, thì nó tới hành ấm nữa ha. Đó, cái thứ tư đó là hành ảnh đệ. Nó không phải là đơn giản đâu. Từ khi mình ra chào đời cho đến ngày từ giả cuộc đời, là cái hành ấm này luôn luôn phiên lưu biến chuyển, phiên lưu biến chuyển. Bây giờ mình phải làm sao mà chậm nó lại? Đâu phải là đang nên tu tập là những phải tập. Mà đã là nói tu tập á, thì phải rồi phải nhờ cái gì nữa, bên cạnh phải nhờ thiện hữu trí thức, trên thì nhờ cho Phật các pháp các tăng, xung quanh nữa là nhờ những cái gì, những cái phương tiện để mình chuyển lòng. Một sự ăn chay là một phương tiện, một sự lễ Phật là một phương tiện, một sự giữ giới luật là một cái phương tiện để chi, để cho nó trở lại, nó trở lại, nó không còn thiên lưu biến chuyển nữa. Quý vị nên nhớ cái này là cái mà nói theo nôm na để mà cái dễ hiểu á, nó hành hạ mình suốt cuộc đời không bao giờ hướng được cái hạnh phúc trọn vẹn, là cái này còn khi nào anh nhận hành sanh tha hành. Thì năm quẩn này ảnh đứng dạng thứ tư, chúng ta đang học bài học hành ấm có 10 loại ma. Nói ma đây á, tất nhiên là hai anh này nè, vọng tưởng vọng động nè, chẳng có cái gì là quý vị từng sợ, đừng có tưởng tượng là ma quỷ giống như mình sợ bên ngoài, mà giàu cho bên ngoài nó có thật ma quỷ đi nữa, đó cũng là những cái trạng thái không có gì đáng sợ đâu. Đừng sợ ma, người nào mà không sợ ma mới người thân dễ tu. Còn chị nào mà cứ nói ma sợ ma, sợ ma thật to cùng chú. Không có gì hết. Nó đúc kết thành cái vọng tưởng quái văn mà người ta đặt nó là ma, là yêu, là quỷ. Tam thập lục bộ, tam thập lục loại, 36 bộ quỷ thần và 36 loại chưa là ma trước. Nó đầy hết, nó ở ngoài hết rồi mà tiếp nhận vô trong. Vô trong là nuôi dưỡng còn cho ăn uống con lành nữa chứ. Nhiều khi cho uống xăm rồi nữa. Trưởng thành không này? Trưởng thành thì nó làm chủ. Nó làm chủ, nó là ép cái Phật tánh của mình đi, nó ép cái tánh sáng đi. Cứ càng ngày nó thêm những cái gì nữa đó. Rồi từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nào hỏi còn cái gì nữa. Cái duyên mặt bây giờ nó chỉ còn trong sáng cái chút ở trong nữa thôi. Còn bây giờ không biết bao nhiêu lâu, không bao nhiêu bùn mơ bụi đất cát dầu hát, nhưng là tất cả cái gì bây giờ nó đầy ở ngoài hết rồi. Đức Phật thấy tội khổ của chúng sanh đó, Đức Phật nó ở trong cái nó, ở trong cái thân bùn nhơ đủ trong đó, cái thân mà bất tịnh đó, của quý ông đó. Phật nói á, có cái thanh tịnh ở trong á, có cái viên ngọc ở trong á, có cái Phật tánh ở trong á, có cái chân tâm ở trong á. Chưa có ngài giáo chủ nào của vị chúa nào thách hết luôn mà đến như vậy. Mà đó là cái sự thật muôn đời. Nếu ai có một chút giác ngộ, cái sự thật muôn đời làm sao bây giờ đây nè, mình tầm thường đây mà mình muốn làm một việc gì làm được, chỉ có cái nghiệp nó nặng quá, nặng quá, nặng quá nhiều khi mình muốn làm cái việc đó, nhưng mà vì chưa thực hiện được bây giờ là vì cái nghiệp quá nặng. Chứ nếu là cái nghiệp nhẹ hoặc là có những sáng kiến ngay, những cái chuyện chẳng hạn như bây giờ một em bé nó lớn lên có thể là học kỹ sư được, có thể là học bác sĩ được, có thể là học giáo sư được, nó làm giáo sư được nhân dân, thì những cái chuyện đó là cái chuyện gì mình chứng chắc rằng trong con người mình nó có những cái gì quyền diệu nhất mà mình chưa khai thác. Bây giờ mình bắt đầu khai thác, mình sẽ thấy có những cái quyền diệu đó từ nơi mình. Không có gì bên ngoài, bên ngoài chỉ là các ngài để lại những cái gương này gương nọ, các ngài cái gương của các ngài nữa cho mình thôi. Thì chính nơi mình định đoạt mà mình đó là cái gì, là sắc của mình, thọ của mình, tưởng của mình, hành của mình, cái cuối cùng là mà nó đi liên tiền tức là gì, tức là phân biệt hiểu biết sự này nhập nó, phân biệt hiểu biết về phần vọng tưởng vọng động, chứ không phân biệt hiểu biết về phần kêu là chân tánh đâu. Cái chữ tức này nè, chữ tức tất nhiên là vọng động vọng tưởng đó. Thì năm cái anh này luôn luôn nó ở trong hơi thở của chúng ta, nó liền với cái sức tưởng tượng mà gọi là lanh lẹ của chúng ta, nó không khác ai, nó rất khác. Những cái đợt sống luôn luôn nó đủ kiểu như thế đó, là nó có quyện theo chất nước, chất ướt ở trong đó. Mà ướt, chất ướt của nước đó, là nói lên thí dụ cho cái Phật tánh, cái tánh sáng. Nếu bao nhiêu cái đợt sống đó mà nó dừng, nó đứng, nó yên lại đâu đó, đừng có bị sóng gió ngoại cảnh nữa, thì vật gì là mình không thấy nữa. Ta đây những cái cát sỏi nó nằm ở dưới đáy sông, đáy nước, mình cũng thấy rõ ràng. Còn không thấy rõ ràng là tại vì sống sống nhiều quá, nhiều quá. Coi nhất cử nhất động nhất cử hàng ngày. Bây giờ phải làm sao? Phải nói thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài chiếu kiếu năm cái điểm đó, ngài thấy không có, không có chuyện. Nó toàn là vọng tưởng vọng động. Mà nói tới vọng tưởng vọng động là cái gì? Là manh nổi, là bọt nước, là những cái bóng, nó là những cái xương ban mai, nó là những cái gì nữa, những cái luồng điển nhoáng. Tất cả cái đó nó là nó hết điểm, nó do đủ tất cả cái yếu tố khác rồi nó thành.
Cho nên Ngài mới nói là gian tâm.
Mà ai mà soi dùng cái trí để soi thấy, nhận định năm cái đó được không á, thì mới qua được. Chữ này tiếng độ là qua. Độ tức là đi qua, qua đò, qua sông, qua suối, chữ độ là đi qua. Thì mới qua được tất cả những sự khổ ác, khổ và còn ác nữa. Ấy thì nó mang ác vào trong khổ dữ lắm. Nó nằm ở trong đâu, nó lốt nằm ở theo lốt nấy thêm. Đó. Thì bây giờ trở lại vấn đề mình học Kinh Lăng Nghiêm là Phật muốn chỉ sao mỗi người chúng ta thấu nhận được cái chân tâm mà mình sẵn có. Nhưng chỉ có một điều nó tiếc quá là vì nhiều đời, nhiều kiếp mình đã bị bao nhiêu vọng động, vọng tưởng nó chằng chịt như thế này, nghĩa là nó nhiều quá rồi. Thành ra Phật tánh ở trong á, nghĩa là không có lưu lộ được. Phật tánh lưu lộ không được. Thì bây giờ phải làm như thế nào? Ngài mới chỉ cho chúng ta phải đi từng bước. Nếu mà không có đủ trí lực, mà ai đủ trí lực được ở cái khoảng đường này? Ở cõi vô sắc như bạn nay còn có trí lực một chút. Ở cõi này chưa là nghiệp trọng phước, khinh trước thân huệ xuyển, nhiễm tâm vị trí tịnh đức nan thành. Cái nhiễm tâm nó dễ, dễ theo lắm. Mà tịnh đức thì khó thành. Cái đức thanh tịnh tuyệt là khó. Mà cái nhiễm tâm người ta nên nói như là đá đánh chân. Thầy đưa cái gần gần lên những người khó như là còn tịnh đức thế. Thì bây giờ phải làm như thế nào? Ngài mới chỉ cho chúng ta, nếu mà đi không được nhanh như các vị gọi là có cái căn tu cao rồi, thì hãy đi trải qua 50 năm người học rồi, cái gì học rồi, hãy trải qua thập tiến, rồi thành thập trụ, rồi thập hạnh, rồi thập phần hướng, rồi thập địa, rồi gì nữa, đẳng giác, diệu giác, rồi mới tới nhất thiết tịnh tịnh. Đó là chỉ cho bao nhiêu chúng sanh thường. Còn nếu như những vị nào mà đời trước, kiếp trước đã tu, ngày trước, năm trước đã học rồi, thì tôi đang nhắc lại một cái sáng này. Có thể nói rằng một mai một chiều người ta giải thoát cũng không, anh thương ít tâm. Bây giờ tôi nhấn mạnh cái điểm đó, đây là Kinh Lăng Nghiêm nói cái chân tâm. Mà sở dĩ nói có ma, có ma, có ma, anh sát ấm này nói tóm lại cũng có 10 loại ma mà chẳng hạn, chỉ vì là cái chữ vi tưởng. Rồi anh Thọ này cũng có 10 loại ma, anh Tưởng cũng có 10 loại ma, chán anh Thành cũng có 10 loại ma. Bữa nay là mình học có cái loại ma thứ 5, anh Thức này cũng có 10 loại ma. Thì xong cái này là kết thúc bộ Kinh Lăng Nghiêm, anh mới trình mấy phần nữa là xong rồi. Thì 10 anh chánh này là Đức Phật biết cái nguồn gốc của mấy cái nó ma, tức là nó thất phá rồi là ma. Chúng ta gì lạ, cũng mình cũng ở trong người mình, nhưng mà nó thấy phá cho không, nó để yên tu. Còn nó để yên cho mình tu tịnh đi lên, đó là Phật. Còn nó thấy phá cái gì nó thất phá ra, đó tức là ma. Vì thế cho nên thấy những cái hiện tượng gì bên ngoài, mà những cái hiện tượng nó giàu cho mình thích đi nữa, thì cái đó nó cũng còn vọng tưởng. Chỗ này khó, chỗ này khó. Tất nhiên là bây giờ cái sự tu của quý vị, sự tập của quý vị là ngày nào cũng như đêm nào. Tôi tin rằng đa số, không dám nói hết, đa số quý vị hãy tu tập thì mình thích thấy, thấy nhìn, thấy Phật, thấy Đức Phật ăn hay cái chuyện gì bao nhiêu trước ưa lắm, muốn được nó ưa lắm, cầu thẳng thì bao nhiêu chút xin xăm vui vẻ, cứ muốn gì biết trước thôi à. Họ biết trước là thật, tôi nói là những cái gì mà thấy vật đây là nó cao à, đạo này đạo lý cao à, những gì móng một cái vọng tâm, vọng tưởng, vọng động mà nó có cái tánh cách bên ngoài á, thì dầu có thành sự thật nữa thì cái sự thật nó cũng là ảo mộng. Dầu có thấy được Phật trong giấc chiêm bao, chiêm bao mà thấy Phật, hoặc là ngồi như thế này liên chiêm được có một hàng liên ngang đây coi cái tối chút chớp 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 nữa cũng là vọng, kỳ nhất vọng dữ
đó là một điểm hạnh.
Đó dùng là điểm đó là điểm mà các phải nhận theo tốt tu hành đó. Ngày nào mà quý vị làm toàn bổn phận của ngày đó mà tâm dừng mà có thiền hẳn Phật đó, Phật đó là Phật thiền đó, Phật không hình tướng đó, Phật không màu sắc, Phật không có chiếu kiếm, Phật không có hào quang, mà đó thiệt là Phật đó. Nhớ. Cho nên người ta mới nói rằng diệt phiền não để cõi lòng thừa thanh tịnh, diệt phiền não mà cũng là làm cái tiêu chuẩn để chỉ cho quý vị thấy như thế này. Dầu ai nói quyền diệu đến đâu, dầu ai nói thánh thiện đến đâu, dầu ai nói thánh thần đến đâu đi nữa, để quý vị có cái thước nắm trong tay để mà đo. Tất cả gì phải nói ngoài điều là phẩm cũng chẳng. Người Phật tử học đạo cao và có một cái trí sáng khi nói như vậy chỉ là bình tĩnh để mà không có gì sao xuyến. Giả sử những người nào đó họ lớn tiếng nói rằng quý vị cứ theo tôi đi, tu trong vòng nghĩa là 3 tháng tôi chỉ có cách tu cho, thì quý vị có thể thấy Phật một cách dễ dàng. Cũng là vọng. Tại sao bây giờ tôi đi về chi tiết một chút để quý vị thấy, khi mà năm quẩn năm ấm này mà chưa có đoạn trừ, chưa có cho nó là không, bởi vì nó đâu có thiệt, thấy không, nó đâu có thiệt, mà đã nó không thiệt thì nó là giả dối rồi, mà giả dối là mình tìm, tức là mình tìm cái giả dối. Cái thiệt là cái gì? Quý vị mỗi ngày có thể tìm Phật của quý vị được, chúng ta được tìm Phật đó là gì? Trong cương vị của mình. Ví dụ như mình đương làm một công dân, mình đương làm một Phật tử, mình đương làm một ông cha, mình đương làm một bà mẹ, đang trong cái hoàn cảnh của mình làm tròn mỗi ngày đó. Nhưng mà làm thế nào đừng cho vọng tưởng vọng động nổi lên, đừng cho phiền não nổi lên, đừng cho những cái gì mà nó làm cho mình quá vui quá buồn quá kêu là khổ quá lạc nổi lên, đó là Phật của quý vị đó. Cứ tập như vậy đi, nghĩa là tập như vậy một thời gian 5 năm 10 năm 12 năm, đó là ông Phật của quý vị đó. Quý vị mà bỏ cái xác thân này vào đó thì ông Phật đó sẽ hiện nguyên hình cho quý vị đó. Quý vị chưa bỏ được, chưa bỏ được những cái phiền não động trược, chưa bỏ được những cái như là 6 món căn bản phiền não đó, thì dầu cho có Phật thiệt mà ngồi trước mặt mình đi nữa, chưa phải là Phật của mình đâu. Đó là quý vị mà ngộ được cái điểm này thôi nè, thì trong cuộc đời thấy đã mãn được đề nguyện rồi. Cái điểm mà tôi vừa nói mà thế này nó hay vô cùng ở chỗ này nè, nó không phải tìm ở đâu xa. Nếu mà chúng ta tìm Phật phải đi lên núi, trên non, trên mây xanh, trên những cái chỗ khác thì mà gọi là khó. Còn cái này Đức Thích Ca này đã chỉ cho mình cái gì tìm Phật, cái gì tìm Phật, cái gì tìm Phật, nó cầm thấy cái chỗ đó đó. Cái này lại những cái thật của mình không tìm, mình không khai thác ra, mà mình cứ lo khai thác cái vọng tưởng vọng động này. Cái vọng tưởng vọng động không phải của mình, mà cái vọng tưởng vọng động đó là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Hiện bây giờ nó đúc kết thành, nó thành cái không để nó báo mình. Cái không báo báo nó báo mình. Mình lại nhận giặc cho làm con, mình nhận cái giặc này nè, mình cho nó là con, cho nên suốt cuộc đời chạy theo nó. Đến những ngày nó ra đi không thèm nói lại cho mình một tiếng, rồi chừng đó nó trồng chất cái nẻo sanh tử luân hồi nữa. Do đó cho nên con nhau biết được trước người đời. Nếu mà thấu triệt được cái ý của chúng nó, đó là khen chú của sự tu hành đó, nói hôm nay đó. Thành ra được như vậy thì đối với sự, đối với nghiệp, sự không còn khổ nữa. Bởi vì con người khổ là tại vì con người sợ mất cái này, thấy không, sợ mất xác thân. Con người khổ là sợ mất cái này, sợ mất cái này, sợ mất cái này, mà cái này nó là giả, đã là giả thì nó mất thì mình cầu cho nó mất chứ tại sao mà mình sợ. mà đã là không sợ thì cái người đó còn khổ gì nữa.
Đó, việc đó đó, mà phải nhận tâm cho đúng.
Thanh tin nếu mà nhận tâm không đúng thì mình hiểu không? Nghĩa là nếu bây giờ mình sợ là sợ cái gì? Sợ mất sát tâm là thật hết, tham sân cuối cùng.
Cái chuyện gì đáng chết thì nó chết, thì chúng ta thì nó đó. Thì trước cũng chết, sau cũng chết, thế nào? Mà nó cắt cường chết.
Cứ sợ đó, là bởi vì cái này nó dày đặc nè. Ông Phật, ông đồ của mình nó luôn quá, mình không thấy được toàn thân ở ngoài qua này. Vọng tưởng mà nó bám nó, nó bám nó cả, nó còn gai góc, nó đủ thứ chuyện trong này hết rồi.
Đó, tu không kêu là cái khăn trí huệ của mình
không có được đặc biệt cho nên lâu nó nổi. Thế có gì? Thành thử ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài soi thấy năm quẩn không có gì hết, Ngài độ được tất cả khổ ách. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy.
Tại vì chúng ta nhận sắc thiệt của mình, thọ là của mình, tưởng là mình cứ giữ gìn, hành là mình cứ giữ gìn, thức là mình giữ gìn, cho đến
nên nếu mà mình cho không, cái đó không phải là của mình, nó là giả dối, nghĩa là tạm, có thể mình mượn, mình tạm, mình nhờ đó để mà đi lên quả vị cao hơn nữa. À, chính cái điểm đó mà chư Phật chư Tổ là làm đó. Mà cũng chính cái điểm đó đó mà mới thao thức, mới chịu khổ, chịu nhọc mà lập chùa, lập thiền, lập giảng đường, lập tăng xá để cho người ta nhận, ta nhận trong đó. Mà nhận trong đó cái đó mà thật thiệt đúng mức á, thưa quý vị không phải dễ đâu. Học đạo hành đạo không phải nói rằng thời gian ngắn mà làm được. Từ những người kêu là tái sanh, từ những người tái sanh, biết đâu trong số quý vị ra là những vị Bồ Tát tái sanh, hay là những vị gọi là chưa quá nhẹ rồi, bây giờ chỉ nghe cái là ngộ liền, nghe cái là ngộ cái sự thật. Nếu những vị nào mà tái sanh hay là nghịch nhẹ chút á, là nghe cái dữ như thế mà tu. Cho nên gì ạ?
Đây niệm Phật tụng kinh, tất cả những cái gì hình thức bên ngoài đó là để làm gì? Để giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta phương tiện này, phương tiện kia, phương tiện nào, để cho chúng ta nhận thân được tâm ta có những gì quý báu mà Đức Phật đã nói nhất thiết chúng ta nên Phật tánh.
Tất cả chúng sinh ai cũng có cái tánh là Phật được hết. Bây giờ mình chỉ lo khai thác mang chút, mang chút, mốt một chút. Khai thác cái đó là gì?
Dệt vọng tưởng. Ai chửi đừng giận, ai mắng đừng giận.
Tập tâm tự như con người rất hiền lành. Mà trong cái hiền lành nó không phải không biết cái gì mà hiền lành đâu. Thấy không? Có nhiều người hiền lành nghĩa là
không nghĩ gì ai nói gì cả. Không phải khôn hiền lành. Khôn vô cùng. Khôn vô cùng. Nhưng mà giống như người hiền lành. Cho nên hồi xưa nó có mấy cái chuyện người ta gọi là Phật khôn nhé. Giả khôn nhé. Rồi có cái câu là hạ quân giác tí mà ngay bây giờ nó nói giác tí sang năm này còn 2 tháng nữa. Cơ trời đã khiến mặt trời tưởng lai. Cái ông trưởng lão giáo truyền khuyên tâm lê thứ pháp nơi lần này đó. Rồi ta nói thêm một câu nữa rằng là mấy trời nay đã đổ sang công dân có một hậu này mà không ai mà gắn trí cao dầu trí công tu niệm được ngon toa. Còn sao? Đức Thầy mà Đức Thầy nói lên chuyện bây giờ đặt bài cho bạn nó dài.
Hành ấm có 10 loại ma: kiều loạn hư vô. Kiều loạn hư vô là cái gì? Tôi giới thiệu cho quý vị trước. Ở trong cái phần hành ấm này nó hơi tế nhị lắm. Hành là gì? Tất nhiên là cái dòng sinh mạng nó đi từ khi chúng ta ra chào đời cho đến ngày mãn kiếp, luôn luôn nó đi như thế này, nó gọi là hành. Thì kiều loạn là gì? Ở trong cái sự kiều diễm của cuộc đời người đó đó, nó chỉ làm trên cái loạn thôi đi. Nhưng mà nó không thiệt, nó không thiệt, mà người đời lại cho đó là thiệt. cho cái bóng đó là thiệt nhưng mà nó là không thiệt. Thì bây giờ biết được nó như vậy nên an tâm việc nó đi để cho chân tâm hiểu nội. Cái đại ý nó như vậy đó, nhưng mà tôi văn á thì thiệt ra nếu mà quý vị nào mới nghe thì ngắn một chút cho tôi thấy khó, cho này dễ đâu, thì tôi ngắn cho là giảng cho thiệt dễ hiểu để quý vị thấy. Lại nữa ngày thiện năng tử, tức là chỉ mẹ nam đức Phật vua trong cánh định tam ma đề là định chánh tâm tiêu cố đúng tiền thiên ma tháo về điện thắng. Khi mà tâm mình yên rồi, không có ma nào dám nhào, không có quỷ nào dám nhào, không có gì lấy động mình hết á. Tại vì tâm mình chưa yên, tâm mình còn sợ sợ, còn nghi ngờ, còn nguyện hoặc nó đủ trong nó. Chứ nếu mà tâm mình yên không có gì. Trong khi xét cùng căn bản của sinh loại tức là các cái loại mà còn sinh sống đó, xét các căn nguyên thường chuyển động u ẩn kia, tất nhiên là khi mình thấy có những cái mình biết được, có những cái mình không biết. Quý vị thấy sống trong cuộc đời có nhiều cái trước mắt mình thì mình còn biết được, sau lưng mình không biết. Có những cái trước mắt mình nhưng mà mình không biết được, u ẩn là vậy đó. Sanh lòng suy tính về tri kiến, thì cái suy tính về tri kiến á thì nó cũng là vọng, nó cũng là vọng tưởng vọng động. Người ấy sa vào bốn thứ điên đảo, bất tử tiều loạn. Bốn thứ điên đảo: biến kế hư luận, biến kế là năm thật, hư luận là nó giả dối. Một là người đó quan sát căn nguyên biến hóa, nhìn nơi giờ đổi gọi đó là biến, nhìn thấy sự gặp thay đổi đổi thay thì cho nó là có cái sự biến đổi, chẳng có biến đổi đâu. Tôi còn cái yếu tố, cái element của nó không có biến đổi. Nó từ cái trạng thái này nó qua cái trạng thái khác ha. Nước, nước rồi nó quá lên nó thành băng, thành giá. Giá rồi bị nóng nó trở thành, nó bốc hơi lên. Rồi nó đi cái sự tuần quần nó biến nó vậy. Nhưng mà sự thật nước nó là nước. Hiểu được cái đó của mình không? Con người chúng ta có vậy. Nó thay rồi, nó đậu xa, nó đủ kiểu này mà và ý nọ, cái sự thuộc xa, cái bản tính của nó không có gì thay đổi đâu. Ở bên ngoài nó tại vì cái vọng động vọng tưởng bên ngoài cho nó thay thay đổi. Thấy chỗ nối nhau gọi đó là hành, hiểu không? Thấy chỗ nối nhau gọi đó là hành. Một cây hương tối là quý vị thắp cây hương á. Rồi quý vị đặt lên toàn vậy nè, thì quý vị thấy nó là cái. Nhưng mà khi mà dừng lại là thấy nó không phải dòng sinh mạng. Tại vì nó tiếp nó liền cho nó là cái sống. Cho là cò. Cái dòng sinh mạng của mình nó sẽ làm sống. Tụi mình cái tánh nghe, tánh thấy, hoặc nó hỏi ngày hôm nay trong mấy tuổi trước nó thấy không? Nghe nó đánh tiếng chuông như thế này, nghe nó nghe hết cái tiếng chuông rồi thì ngày anh em này nói không nghe, tức là sai rồi. Cái tánh nghe thì nó nghe hoài hoài thôi, thấy không? Có lúc nào nó không nghe. Còn cái này là cái tầm, cái vọng động thì nó nghe cái tiếng, còn nó cái vọng động thì nó nghe cái không. Nó là cái tánh nó nghe mãi. Còn giả sử những cái người nào mà bị nặng tai thì cái nặng tai đó là tại cái bộ phận của phù tầm căn nó hư, chứ còn cái nghe nó vẫn có nghe tổng á, thấy không? Có nghe. Thế đừng nói mấy người nặng tay nó nghe nó đi thôi. Có nhiều người nói mình lấy nó đi rồi, không có đi nó. Nó bị những cái bộ phận phụ đồng căn nó hư. Nhưng mà cái nghe nó còn thấy thấy đúng không nhỉ? Thấy đúng không nhỉ? Mình bởi vì cái phụ đồng căn mình nó đầy đủ thì mình cho là mình thấy ở sự này hoặc nào. Còn cái người mù vẫn thấy như thường, họ không thấy sáng thì họ thấy tối. Thấy không? Mà cái thấy xấu cũng là thấy, bởi vì nó hư bộ phận thôi. Cũng như cái đèn, quý vị nên nhớ, vì nó có bóng, nó còn đủ yếu tố cho nên mình chặn lên nó sáng. Cái khi mà nó hư một cái gì ở trong nó rồi, mình vặn hủng đó, mình không có sáng nữa, thì mình tưởng là cái ánh sáng nó mất. Thế là nó mất, mình đem cái đèn sáng mình nó hay lắm mà. Đem cái nó để mình siêu lượng ra trên đặt, trên đường tôn mà ham tu, mà kém tu, phải xây dựng một cái đó, những tầng
thường đó, thì Đức Phật nói là Phật tánh bất diệt, Phật tử chúng tôi bất diệt.
Thấy chỗ đã thấy gọi đó là sanh, thấy cái chỗ nào mà cấp nhà rồi thì ta nói là sanh.
Thế đó gì đó, ở trong cái sanh nó có cái gì đó. Trong cái sự hậu ngộ là có cái mầm chia ly, trong cái sự sanh mình thấy cái việc rồi,
mà đã hiểu được như vậy rồi á, thì khi hậu ngộ tâm ta cũng vậy, mà giờ chia ly tâm ta cũng còn gì thấy ra nước mắt làm gì, nó không có can đảm.
Nói vậy sao con bộ đành ngọn tôi vẫn muốn tôi phải khóc phải cười muốn vui với tôi mà nói cái chuyện của Phật được đó em đó nói là gì vậy, ai cắn mình khóc ai cắn mình cười, mình khi cười khi khóc mình phải biết cái cười cái khóc đó. Thấy không, ai cắn mình cười ai cắn mình khóc, khóc mà không khóc, không khóc mà khóc đó. Lý là cái lý đó rất cao lắm cho mọi người đâu,
chứ đừng cho thấy đâu mà mình cho cái đó là Phật khóc, bởi vì mình cho đó là có, cho nên khi cái có nó mất thì mình khóc một cách phiền não vô minh cộng được, thấy không? Còn thấy người ta khóc, các vị Bồ Tát cũng chảy nước mắt khi mà
vì thương chúng sanh, biết chúng sanh quá mà hai cái khóc khác nhau, hai cái khóc khác nhau.
Cười, nụ cười giải thoát của Đức Phật khác nhau. Cười của chúng sanh là cười để tạo hiện tượng khác nhau.
Thấy chưa? Khác nhau.
Chỗ không nhận thấy gọi đó là diệt. Chỗ nào mình hết nhận thấy thì cho đó là diệt. Chứ có gì đâu diệt. Các nguyên nhân nói nhau, tính nó không gián đoạn, gọi đó là tăng. Chính trong sự tương tục, chỗ lìa nhau chính giữa gọi đó là giảm. Chỗ mỗi vật sinh ra gọi đó là có, nơi hỗ trợ không còn gọi đó là không. Đem lý điều quán sát, dụng tâm nhận thấy phân biệt. Có người đến cầu pháp, đến hỏi nghĩa đạo lý, thì trả lời rằng, nên trả lời rằng, tôi nay cũng sanh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng thân, cũng bớt. Ở trong các thời gian, lời nói đều lẫn lộn, khiến cho người nghe bỏ quên chương cú. Đó là một chuyện mà ở trong cái hàng ấm này nó làm cho mình phải đảo đi thiên đảo nó, mà tu thiền không chạy nó không có được trở về với cái đại định Bổn Lăng Nghiêm đó. Bây giờ hai nè, hai là người đó kỹ lưỡng quán sát tâm kia, cái trước thì thờ ơn, cái trước thì thờ ơn, đến thì gọi là có, đi thì gọi là xong. Thay vì gì nói như thế, ta khóc không bắt trước khóc theo, ta cười không bắt trước cười theo, thấy chưa? Bây giờ cái anh này khá chưa? Mà cái khá này cũng nằm trong vọng tưởng. Cho nên khi cái vọng tưởng mình mà chưa có dứt rồi thì mình thấy Phật, Phật đó cũng là ông Phật vọng tưởng, chưa phải là ông Phật bất sanh bất diệt. Cái ông Phật bất sanh bất diệt của mình mà thấy là diệt phiền não, khi nào tâm mình thanh tịnh thì chừng đó mới trở về cái Phật thiệt của mình.
Thì tôi nó dễ thấu chứ,
dễ lắm. Cho nên tôi nói quý vị chán liền dễ không có khó đâu, quý vị mà hiểu được này ngộ được cái này là chuyển được thành Phật rồi. Nghe Thiện Quang này nói đó, người tôi cũng như tay này mê nè
chán là
chuyển ngược năng chuyển nhập tức đồng Như Lai. Nếu mà ai mà chuyển được Phật là đồng Như Lai, mà bây giờ chuyển nhập là gì, mình phải chuyển tâm mình trước. Quý vị chuyển tâm có thể sau cái thành pháp này, quý vị bước ra khỏi giảng đường là quý vị bộ đạo rồi. Tuy là con đường đi xa thiệt, thấy không? Đây mình đi có thể đi New York đi xa đó. Con đường đi khi đi thì phải mua giấy rồi phải chuyến tàu này đi phải 7-8 tiếng đồng hồ xa đó. Nhưng mà cái giờ phút tới New York
nó trong nháy mắt.
Trong những mắt tâm sự tu mình cũng vậy, có thể tìm đạo sâu xa khó khăn như thế này nè, mà có thể nói rằng nhất quan thiên ngộ. Hồi xưa sư tổ như vậy, nhiều khi tìm đạo đi núi này qua chùa kêu qua tự viện nọ tìm đạo, sau đó chỉ nghe một vị thiền sư nói một câu thôi, mỗi lần thành thành
nó cần cái giờ phút khó. Cho nên mấy năm nay gần hết cái năm thứ bảy tôi muốn nói cái bài pháp không nghe tôi cũng bị ngộ. Hồi nãy giờ là khen chốt hết á, nếu mà nhận được là ngộ thôi. Nó không ngộ ngộ gì không?
Hai là người đó kỹ lưỡng quán sát tâm kia, tâm kia là chỉ cho cái tâm phàm đó lẫn lộn không chỗ, nhân không đặng chứng. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ, chỉ nói với kia là không, từ ngoài chữ không không có gì cả. Hạng này đã quán sát kỹ lưỡng, nhưng mà cuối cùng rồi lại chắc không. Không tức là không trơn, không phải là trơn không, mà không là không có gì hết,
cũng không được. Người thì chắc có, cái gì cũng có, cái gì cũng có, bám vào cái có đó mà tạo được.
Ngược lại cái hạng này nghe dễ một chút ít, biết đạo lý chút ít đó, cho đó là không, từ cái gì cũng nói là không hết, cũng là ở trong cái bệnh vọng tưởng của
cái mà muốn chịu được khó vô cùng,
khó vô cùng. Thì cái đó mà mình còn đương mang thân này, đương sống quả đời này, mà làm sao quyển chuyển được cho nó đúng?
Cần phải nhờ cái trí tuệ. Đừng phải sống với ý thức, nhất cử nhất động mình phải sống với trí tuệ.
Mà phải có trí tuệ thì luôn luôn cái gì định đoạt cũng được hết rồi. Cho nên quý vị thấy không, có khi tới các vị thiền sư, các vị tu chứng, có khi thì các ngài giảng đẳng chánh nghe, có người tới ngày nào, có những người tới ngày giác hiệu ngày lập.
Hồi xưa đó tập ba lần ngộ rồi, trong tiếng chỉ thường tôi nói đó, hai trong gì thường tôi gì đó được về người về xong rồi về cửa thiền gì đó, về cửa không gì đó, cái quyển đó vô quý vị về gặp lại đi. Ở trong đó có một chị tới tìm đạo nhưng vẫn tay hè làm thứ gì lên hỏi ông biết Phật pháp là gì, ta hỏi cái câu thì nó có gì nữa, phải không? À đại Phật pháp là gì, là thứ gì với bài hè. Lần thứ ba xuống trên đất của lên thì ráng hỏi đi các ngài đấy thử đó. Lên lần thứ ba nó bị đòn ba rồi đó, quá nặng ấy. Mình bây giờ mình nấu mắng cái là đi ba ngày ba năm có tới chùa mình muốn xuống nó có bà hèo ra thôi chứ chùa cảnh sát luôn. Bây giờ mà đi đủ đó cảnh sát luôn liền liền rồi.
Mà câu đảo dễ quá làm sao thấy không?
Là người ta đặt cái đó là đặt cái vô minh, đặt cái phiền não, đặt cái ba trời. Hay nói thì danh tự mà là đặt cái ba trời.
Chứ có gì đâu mà ai làm được việc đó nếu không có những cái vị đồng môn, đồng thiền, đồng chứng á,
cũng được. Thì vậy cho nên á, đời mà cái sự tu tập á, người có cầu đạo cũng như người giảng đạo khó, khó thực hiện được cái lý đạo. Thế cái lý đạo như tôi vừa nói nó là như vậy đó. Bây giờ mà nếu như một vị sư mà chỉ làm khó một chút thôi, một cái cử chỉ khó thôi, là họ ra khỏi chùa là họ đã nói là rừng đen, rừng đen, rừng đen, bỏ nói cho ông không chết được rồi, vô là bộ quá chuyện này, chuyện kia thấy không? Không có dám. Đó. Nghĩa là tổ chức giảng rồi mời rồi thỉnh rồi đó mà người kia không muốn đi. Cái hồi xưa đi chuyện đảng mà con ăn con dở mà phải đi qua núi này đầm nọ, nghĩa là phải đi đế mà tìm đạo, mà tới đó ai nghị sư chỉ dạy cho mình một câu kể, một câu kể cũng phải một bài nữa, nghĩa là bốn câu trong một bài kể, dạy một câu thôi, về tham cưới học đến một câu năm năm chữ thôi, năm đi thoát ngoại nhưng mà yêu sư dạng thì tới đương năm mà ngộ được năm chữ đó là ngộ đạo rồi. Còn bây giờ mình thiên kinh dạng điển cho nên trong quy nguyên trực chỉ cho nó đó, đời mạt pháp kinh sách rất đầy nhà, trong chở đổ mồ hôi mà cách Phật càng xa, cách đạo càng xa. Hồi xưa một vị người ta truyền đạo, người ta chỉ ngồi ở trong một cái chỗ thanh tịnh, người tới tìm đạo hết sức là đem hết lòng thành, bởi vì đem hết lòng thành đạo mới có trong cái lòng thành đó diệt phiền não được, còn dễ quá không được. Nhưng mà bị cái thần bây giờ nó khó lắm, cho nên thành đạo bây giờ là gọi là gieo và hạt giống lành.
có thể nói cái đó đúng hơn, nghĩa là mình kêu là gì, làm thành ruộng thành đất rồi để cho chúng sanh gieo hạt trong này để nhờ kiếp sau nữa. Ở trong đó cũng có một số người có thể người ta cũng đắc đạo liền vậy, nhưng mà ít lắm đó, cũng có. Bây giờ tới hạng thứ ba nè. Ba là người ấy kỹ lưỡng quan sát tâm kia mỗi mỗi về chỗ có, nhờ có mà được chứng. Có ai đến hỏi thì chỉ trả lời có một chữ phải, từ ngoài chữ phải ra không có gì hết. Đó, thì cái hạng này đỡ đỡ một chút, nghĩa là lo tu lo học, không bao giờ không muốn luận cái gì là có là không hết, nhưng mà ai tới hỏi thì cũng không phải hết. Cái gì người ta phải, cũng phải là tập cũng phải, cái gì cũng phải, tội nữa, cũng muốn được đó. Nó khổ vậy đó, nghĩa là nói thôi, bây giờ lượng có cũng tập, lượng sai cũng tập, thì sự đời nó có cái gì ở đâu, thì đâu bây giờ ai tới hỏi mình nó phải, hỏi Phật có không phải, hỏi tôi làm gì có đúng không phải, hỏi thầy có tu không phải, thầy ăn cơm chưa phải. Hạng thứ ba nè, thầy cũng mệt, cũng cái bệnh này, cũng cái bệnh nữa. Rồi, mà hai chứ nó khảo. Bốn, hạng thứ tư nè, bốn là kẻ đó không, kẻ là kẻ đó có không đều thấy, có cũng thấy, không cũng thấy, vì cảnh phân chia vậy, chính tâm kia cũng tán loạn. Có người nào đến hỏi đáp rằng cũng có tức là cũng không, thấy không? Trong cũng không, chẳng phải là cũng có, tất cả kiều loạn, không thể nói hết được. Nghĩa là hạng người thứ tư này á, thì nói rằng cũng có tức là cũng không. Nghĩa là nói thế này nè, chỉ nhiên là cái lý của cái người thứ tư này là cao hơn, nhưng mà cái cao hơn này nữa cũng chưa có dung thông, mà chưa dung thông á thì bị ma chướng nó lầm vô đó để mà nó kiều loạn, nó nhiễu nhương dễ dàng. Vì bây giờ đây như thế nào, học tới đây chúng ta hiểu như thế nào, để đọc hết này rồi tôi sẽ nói. Do các suy tính kiều loạn hư vô như thế nên bị xa vào ngoại đạo. Ngoại đạo đây nghĩa là truyền đạo ở ngoài tâm, chưa xứng tánh mà truyền đạo, làm mất tánh giác ngộ. Đó, làm mất cái tánh giác ngộ, tức là tánh trực ngộ mất đi, đó gọi là ngoại đạo thứ năm. Bởi vì đây nó thuộc về số năm. Lập bốn thứ luận liên đạo tánh, bất tử kiêu loạn biến chế. Đó, tóm lại là nó như thế này, cho nên vô cùng khó khăn, mình cũng không xác được đâu, không xác tại sao mà kẻ tôn dài người tập chứa, kẻ tánh dài người tánh nó, kể cả các nhà sư nữa, kẻ dài người nó, mình không có thể xác được đâu. Là bởi vì sao? Một á, là đạo chưa có viên dung, hiểu chưa có thấu đáo, cứ đứng khía cạnh này thì cho là phải, đứng khía cạnh kia cho là phải, nhưng mà ở trong bốn cái khía cạnh này á, nó cũng vẫn còn nằm trong khía cạnh chưa thoát ngoài lần khía cạnh. Mà đạo Phật nếu muốn giải thoát là phải thoát ngoài lần khía cạnh, cho nên mới có cái câu tôi thường nhắc với quý vị ấy, ra làm tất cả không thấy mình làm, nhưng mà trong lúc đó nhất cử nhất động hệ có mặt mình là mình phải sáng suốt giải quyết, nhưng mà giải quyết trong một cái sự giải thoát không dưới đó là chính chứ không gì nữa, đó là ngộ chứ gì nữa. Nhưng mà cái đó người ta cũng muốn nói chính ngộ nữa, thì bây giờ những người có một chút trí tuệ, có một chút sáng suốt đại mạnh chứ, do đó cho nên tìm đạo hoặc là tìm những người chỉ đạo cho mình, dạy đạo cho mình, đó là khuôn vàng trước mặt nó. Chứ mình đi xin đi tính mình đi, nói ông đó tu cao, người đó tu thấp, người đó còn sân, người đó còn xin chứa chắc. Như hồi nãy tôi vừa nói đó, cũng cái khóc, mà cái khóc tự đáy lòng giải thoát mà khóc vì chúng sanh. cũng có những cái khóc, mà cái khóc u mê ấm chướng vì quá điên đảo vọng tưởng mà khóc.
Thì cái sanh với cái không sanh cũng như vậy, thấy không?
Cho nên chùa nào á thì cũng có những vị thiện mà những vị có những vị phải có râu tóc cạo hết, mà có những vị phải để râu vuốt.
Đi chùa coi
phải không? Nhưng mà khác về Bồ Tát khác cái này thấy. Tôi chỉ nói là mới có vừa mở màn để cho quý vị thấy, còn cái thâm nhập